thì cứ theo bản tiếng Tibet, tức là tiếng Tây Tạng và tiếng Trung Hoa. Tòa thiền sĩ của chúng ta là một cấp bậc là học giả và thạc đức về ngôn ngữ học tiếng Anh, tiếng Sanskrit. Thì có một em Việt Nam đang học tiếng ở Đại học Heidelberg ở Đức và cung cấp cơ bản tiếng Sanskrit cho ngài. Sau khi ngài đã dịch tiếng Hán và tiếng Tây Tạng sang tiếng Việt, thì thượng tọa đã giáo chính lại các bản tiếng Sanskrit, cho nên bản này có thể nó là bản là đúng nhất trong nhiều bản dịch. Phật tử Hưng thì chỉ biết tiếng Hán thôi, nhưng mà ngài không biết tiếng Tây Tạng và không biết tiếng Sanskrit, cho nên chúng ta khi nghiên cứu thì cần tham khảo nhiều bản khác nhau. Dĩ nhiên mà không có những bản ban đầu thì sẽ không có bản bây giờ. Quý vị có thể tham cứu bằng nhiều bản. Kinh này có tất cả 14 chương theo thầy thượng sĩ chia. Tôi đã giảng sắp hết chương thứ 8, tức là chương Phật đạo. Quý vị dở vô chương Phật đạo: Buddha Way, The Way to the Nirvana, con đường đi đến Niết Bàn. Vậy đó, cái chương 8 có phải là chương Phật đạo không? Nếu mà bản của ngài Huệ Hưng dịch thì phần kinh thì nó rất là sâu sắc, đặc biệt là về phương diện tánh không cũng như về phương diện mà bất nhị. Vậy cho nên quý vị có thể nghe và nghe băng lại, còn phần bài học thì xin để tham cứu ở nhà. Chứ nếu mà ngồi đọc theo thì thứ nhất cũng không có kịp, thứ hai nữa là nội dung rất là sâu sắc. Thì những bản kinh trước chúng tôi đã giảng, những phần trước chúng tôi đã giảng nhiều nơi khác nhau, và hôm nay thì chắc chắn là không có giảng trùng lặp lại. Quý vị nào muốn nghe tất cả những bản giảng của chúng tôi thì có thể lên vinhyat.net. Cái phần pháp âm trên này có khoảng hơn 1.000 bản giảng của chúng tôi đã giảng mấy chục năm nay, và đặc biệt là kinh Di Ma Cập cũng có lên trên phần vinhyat.net và trên quảngdức.com. Quý vị cũng có thể về để nhìn thấy hình ảnh của quý vị mấy hôm nay là đi khắp thế giới, đi từ Hy Mã Lục Sơn cho đến Nam Phi Châu. Và phần tác giả và dịch giả những sách của chúng tôi viết bằng tiếng Đức, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Nhật, bằng tiếng Việt, bằng tiếng Hoa, thì cũng có lên trên net của thầy Nguyên Tạng, tức là quảngdức.net. Quý vị có thể tham cứu nơi đó thì sẽ học hỏi được rất là nhiều những tài liệu quý báu từ những thầy ở trong nước cũng như chư tôn đức ở ngũ quốc. Phẩm thứ 8 nói về con đường đi đến Phật đạo, là con đường phi y phi ở sư huê thông thao, tức là xe đồng hồ thông hoa, giao lên đồng hồ thông hoa mà ngoài cái tiên đạo, tức là phi nhất phi nhị thì vi trung đạo, tức là không một mà cũng chẳng phải hai. Đó là con đường gọi là vi đô quê, nếu mà nói theo tiếng Anh. Con đường ở giữa, tức là con đường thông chấp trước bởi cái cực đoan của bên này hay là bên kia. Thì bây giờ thì tôi sẽ đi vào cái phần kinh văn, tại vì thời gian không có nhiều thì chúng tôi đọc và theo đó thì chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị. Cam lồ là thức ăn, vì giải thoát là tương, tịnh tâm là tắm gội, giới phẩm là hương hoa, diệt trừ giặc phiền não, dũng mãnh không ai hơn, hàng phục bốn thứ ma. Cờ thắng dựng đạo tràng, dù biết không khởi diệt, vẫn thị hiện tái sanh trên khắp các quốc độ, như mặt trời rọi khắp, cúng dường vô lượng Phật khắp mười phương thế giới mà không hề phân biệt. Đó là một đoạn văn sau cùng của phần thứ 8, tức là con đường Phật đạo. Đối với chư Phật, cam lộ tức là thức ăn của chúng ta, quý vị không cần phải tìm được bản văn, chỉ ngồi nghe hai người dịch thì chắc chắn không giống nhau. Thức ăn của chúng ta là bằng cơm, bằng gạo, bằng nước uống và bằng không khí, nhưng mà thức ăn của chư Phật hay chư vị Bồ Tát tức là cam lộ. Cam lộ cao tức là ngọt, lộ tức là giọt xương. cái cách ngọt giống như là dọc xương, cũng giống như chúng ta cúng dường Phật. Có nhiều loại cúng dường để tạo ra phước, cũng có những loại cúng dường tạo ra trí tuệ. Chúng ta cúng dường hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát, hương vi kiến. Người thì chúng ta ăn cơm gạo, như Phật hoặc Bồ Tát thì ăn nhiều cái gì? Phật có ăn không? Có, Phật ăn gì? Chỉ hưởng mùi thôi. Thực sự ra thì những vị mà chúng sanh nào mà tình nhiều mà thức ít á, tức là cái tình nhiều mà thức ít thì sẽ đi xuống vô đau, còn cái thức ít mà cái thức nhiều mà tình ít á thì sẽ thăng tiến lên những cảnh giới bên trên. Ví dụ chư thiên, các vị tiên thì người ta cái tình ít không giống như tình của loài người, vì vậy cho nên cái thức người ta nó mạnh, cho nên cái thức người ta nó bay bổng trên không trung. Thì những người mà sống bằng thức á, người ta cảm nhận chứ không cần phải ăn giống như mình. Và càng lên đến cảnh giới vô sắc giới nữa đó, thì họ chỉ chúng sanh ở đây không thể hiện bằng cái hình thức của con người, mà là bằng cái tâm thức. Mà ra khỏi cái cảnh giới này á, theo mà chứng đắc quả niết bàn á, thì thực sự đó là bất sinh bất diệt, không cần ăn, không cần gì hết. Nhưng mà thế như chúng ta cúng cho Phật, chúng ta cúng hương, cúng đèn, tức là thể hiện cái tấm lòng của chúng ta trong tứ sự cúng dường để hướng về chư Phật. Chư Phật thì không có cần đến cái sự cúng dường của chúng ta, nhưng mà để tỏ lòng tôn kính của mình đối với ba ngôi tam bảo, cho nên chúng ta cúng dường Phật, Pháp và Tăng. Vì cái sự cúng dường bằng cái sự tu học của mình, sự cúng dường bằng cái sự thiền định của mình, sự cúng dường bằng cái giới đức của mình, đó là những cái hương rất là thơm mà nó không bao giờ mất mát, thì chư Phật nó thọ nhận cái điều đó. Có nghĩa là mình giữ giới trọn vẹn. Một người cư sĩ tại gia có năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mình mang cái tâm mình giữ giới đó để cúng dường Phật, chắc chắn Phật sẽ vui. Đó là hương giới, hương định. Người xuất gia cũng như người tại gia cũng phải có cái sự tập trung tư tưởng, nhắc quán để hướng về cái vị trí giải thoát giác ngộ, thì Phật sẽ quan hệ nhận cái điều đó. Và cái trí tuệ của chúng sanh tuy là không bằng trí tuệ chư vị Phật và chư vị Bồ Tát, thì chúng ta cũng hướng về đó để mà cúng dường. Rồi giải thoát tri kiến hương, hương giới, hương định, hương huệ và hương giải thoát và hương tri kiến. Tức là mình cúng dường cái hương giải thoát là không có bị ràng buộc bởi danh lợi tình tài, tiền tài, hoặc là bởi những cái chấp có hoặc là chấp không. Thì khi chúng ta, người Phật tử tại gia cũng như xuất gia, chúng ta đến trước Phật, chúng ta cúng dường những cái hương thơm như vậy, thì chắc chắn là Phật sẽ nhận. Và ở đây nói rằng cam lồ là thức ăn, thì rõ ràng là cái thức ăn của chư Phật hay chư vị Bồ Tát. Và giải thoát là tương, tương đây tức là một cái lọ nước. Chư Phật dùng cái nước giải thoát. Nước giải thoát tức là cái nước không bị ràng buộc. Và tịnh tâm là tắm gội, các ngài tắm gội trong cái tâm thanh tịnh. Giới phẩm là hương thoa, diệt trừ giặc phiền não, dũng mạnh không ai hơn, hàng phục bốn thứ ma. Khi mà chúng ta có một cái giới đức cao niên như vậy thì chúng ta sẽ hàng phục được bốn thứ ma. Quý vị nghe giáo lý nhiều rồi, quý vị kể cho tôi nghe thế nào là bốn thứ ma. Ngài Hương nói đây, trúng một cái là ma phiền não là một, ma ngủ ấm là hai, hai cái đúng rồi, còn hai cái nữa. Khi người ta chết thì kêu cái đó là gì mà? Tử ma. Mà còn một lỗ ma mà hay quá, quấy rối chư Phật đó, gọi là gì? Thiền ma. Thiền ma ba tuần. Trước khi Đức Phật thì tịnh Niết Bàn, Ngài ở thành Tỳ Xá Ly, Nơi đó cũng là nơi Đức Phật nói kinh Di Ma Cập này, và bảo 10 vị đại đệ tử của Đức Phật đến thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cập. Thì nơi thành Tỳ Xá Ly là nơi mà Đức Phật đã gặp gỡ Ma Ba Tùng, và Ma Ba Tùng đã hiện ra rằng Ngài Cồ Đàm trước khi Ngài giáng sanh cũng như sau khi thành đạo, Ngài đã hứa rằng nếu mà độ được tất cả những chúng sanh trong cõi phàm tình này thì Ngài sẽ thị tịch Niết Bàn. Thế bây giờ là giờ đã đến rồi, thì Phật lúc bây giờ Ngài A Nan đang ở trong rừng và nằm thấy cái đầu nó đau buốt, và mộng thấy một cái cây đại thọ nó bị ngã nghiêng, những cành lá nó bị siêu vẹo. Thì Ngài đau đầu quá cho nên mới trở về là thành Tỳ Xá Ly. Thì Đức Phật nói là ta đã nhận lời của Ma Ba Tùng. Phật trước khi nhận lời, Phật hỏi rằng, Phật lấy móng tay mình xúc trong đất, thì Phật hỏi rằng đất trong đại địa nhiều hơn đất trong móng tay ta nhiều. Thì Ma Ba Tùng trả lời rằng, bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là đất trong đại địa nhiều hơn đất trong móng tay của Ngài. Thì Phật mới bảo rằng tất cả những gì ta dạy cho chúng sanh cũng giống như là đất trong móng tay ta thôi. Còn những gì mà ta chưa dạy còn giống như là đất ở trong vũ trụ, trong đại địa này. Tuy nhiên, theo lời thư thỉnh của Ma Ba Tùng thì còn 3 tháng nữa thì ta sẽ vào vô diệt Niết Bàn. Việc này thì trong nhiều kinh điển chép lại giống nhau, và đặc biệt trong quyển Đại Đường Tây Phước Ký của chính Ngài Huyền Trang biên soạn, chúng tôi đã dịch quyển này từ chữ Hán sang tiếng Việt vào năm 2003 và đã được ấn tống ở Hoa Kỳ cũng như Việt Nam, người ta in lại rất là nhiều. Và chương trình Lotus Pro .net của Đại Hữu Tâm Kiến Chánh có đọc cái tác phẩm này. Quý vị nào đã đọc Tây Du Ký của Ngô Thừa Âm rồi đó, nó đây ai đọc rồi giơ tay của anh.
Thôi
đọc TV. Đọc TV. TV thì chắc là phim ha. Hiểu không? Thì quý vị có phim và đọc Tây Du Ký rồi thì nên đọc cái quyển Đại Đường Tây Phước Ký. Đây là bản dịch đầu tiên suốt mấy ngàn năm lịch sử, chưa ra ai dịch ra tiếng Việt hết. Chỉ từ bản Tây Du Ký Ngô Thừa Âm thì đã có tiếng Việt từ lâu. Cái này sẽ là phiên bản của tác phẩm Đại Đường Tây Phước Ký. Cái này thì chúng tôi đã dịch với Thầy Đồng Quang cách đây 2 năm mà đã được ấn tống. Quý vị có thể lên trên net, trên mạng để coi. Có nhiều cái câu chuyện rất là hay, câu chuyện thực tế. Dĩ nhiên trong này là không có tư quốc giới, không có sa tăng, không có tề thiên, nhưng có một cái tấm lòng rất là son sắc của Tâm Tạng, sinh năm 595, đúng năm 30 tuổi, vào năm Trinh Quốc thứ hai. Thì Ngài đi sang Ấn Độ 2 năm, và lúc đi về cũng 2 năm, và ở Ấn Độ 14 năm học với Duy Thức Học với Ngài Giới Hiền, là một con người có thật. Không giống như là trong Đại Đường Tây Phước Ký có nói cái chuyện là Ngài thỉnh kinh về rất là nhiều bằng chữ Phạn, mà khi qua con sông Tiến Độ, tức là sông Indo, Intra, thì lúc bây giờ thì con voi nó già, cho nên kinh nó chở quá nặng nên thì nó bị chìm xuống ở dưới sông, ướt hết. Thì Ngài cũng đem kinh lên Ngài phơi, nhưng mà Tây Du Ký thì Ngô Thừa Âm nói khác, nói là thật. Cái ngày đi ngang qua con sông thì con gì nó chạy là con rùa, cái này không phải con rùa mà nó là con voi. Mà lý do tại sao con rùa nó nhận diện kinh tịch, đúng rồi, đúng đó là con thủy ngưu chứ không phải là con rùa, con trâu nước. Khi mà Ngài đi qua đó thì nó nói là Ngài xin Ngài đi qua bên Tây Trúc thỉnh kinh gặp Ngài A Nan, Ngài Đức Phật hỏi từ kiếp trước á, con kiếp trước là gì mà bây giờ phải làm thân con trâu nước. Thì cái ngày qua bên đó lo thỉnh kinh quay thỏ này, cho nên đi về trở lại khi mà nó chở kinh nặng quá thì nó hỏi chứ các ngài có nhớ hỏi giùm con không, thì Ngài nó đã quay nó nhận chìm kinh hết. Thì cuối cùng Ngài phải đọc kinh Vô Tự. Thì cái ông Ngô Thừa Âm là một cái nhà biên soạn phiên bản của Tây Du rất là hay. Dĩ nhiên là căn cứ dựa theo cái tâm thức của con người biến đổi, nhận nhẹ chỉ thiệt thân ý, mặt na thức cũng như là lợi do thức, cho nên mới tạo thành cái tác phẩm gọi là Tây Du Ký. Nhưng mà quý vị muốn coi là con bản chính là Đại Đường Tây Du Ký, chính tay Ngài Huyền Trang biên soạn. Thế ở đây có nói là về từ bốn thứ ma, chúng ta có tử ma, tức là ma của chúng ta là thân thể này được cấu tạo bởi nhiều cái nguyên tố, tức là tứ đại, cái nơi gọi là ngũ đại, đất nước gió và lửa, cái nơi cũng còn gọi là không đại. Quý vị thử tìm ở trong mình đó, nó có cái gì đó thuộc về ngã. Thực tế thì mình chấp là có ta, có người, có chúng sanh, có thọ giả, nhưng mà trên bản thể mà chân như á thì thực sự nó không có cái gì để chỉ gọi là có con người. Bây giờ chúng ta chia sẻ con người của chúng ta, khi mà hơi thở mà nó mất đi rồi thì cái gì mềm mại thì nó trả về cho đất, cái gì cứng thì nó trả về cho sông núi, cái gì hơi thở trả về cho gió, hơi nóng trả về cho lửa, vân vân và vân vân. Rõ ràng là thân tứ đại này không có cái gì gọi là chủ thể chân thật. Nhưng mình đa phần chấp rằng cái đó của mình và cái đó thuộc về mình, cuối cùng lại thì mình vẫn khổ. Thì chết đi á, trong này có một thứ ma gọi là tử ma. Mà thiên ma ba tuần thì đã nói rồi, ở cõi trời dục giới và là cõi trời sắc giới vẫn có thiên ma. Vô sắc giới thì có cái cõi không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng vi phi tưởng xứ. Thì ông Bất Đầu Lâm Pháp, tức là thầy của Đức Phật, dạy thiền cho Đức Phật, thì ngài vẫn tu cho tới phi tưởng vi phi tưởng xứ. Nhưng mà tới đó rồi thì vẫn chưa thoát ly được khỏi cái sanh tử luân hồi. Và ngũ ấm ma thì chúng ta biết rằng ma ngũ ấm, tức là sắc thọ tưởng hành thức, hay là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Cái này nó do tứ đại hợp thành, rồi tứ đại nó giả hợp. Bây giờ chúng ta chia sẻ ra trong sự tóc của mình thì mình thấy cũng không có cái gì nó là thực tướng hết. Cho nên nó là nhất niệm biến tam thiên, trong một niệm có thể sinh ra ngàn vạn thế giới, và trong thế giới đó có thể quy tụ ở trong một cái đầu ngọn tóc chẳng hạn. Có nhưng mà không, không nhưng mà có, tất cả đều do tâm thức của mình biến hiện. Và sân hà đại địa này thành tựu cũng đều là do cái tâm thức của mình thôi, và do nghiệp duyên nó dẫn dắt mình để tạo nên lành hay là dữ. Chúng ta mắc nợ, chúng ta có phước, chúng ta gây tội ác, chúng ta phải trả những cái nợ xưa. Đó là những cái nợ còn sanh tử ở trong cái cõi luân hồi của mình. Cúng dường vô lượng Phật khắp mười phương thế giới mà không hề phân biệt có Phật và có ta, dù biết các cổ Phật cùng chúng sanh là không, vẫn thường tu tịnh độ để giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh vô số loại sắc thanh và oai nghi, Bồ Tát lực vô úy khoảnh khắc thảy biết rõ việc chúng ma vẫn thị hiện hành theo, rồi bằng phương tiện trí tuệ mà thể hiện và thiện già bệnh chết để thành tựu chúng sanh, biết rõ là nguyện hóa thông suốt không chướng ngại và thiện lửa tận thế đốt cháy rực quả đất, khiến ai tưởng thường hằng hiểu rõ pháp vô thường. Thì chỗ này ở trong cái phẩm gọi là Phật đạo này, nó là có Phật và có ta, dù biết các cổ Phật cùng chúng sinh là không. Ở đây có nói là cổ Phật và cổ của chúng sanh là không, tức là để chỉ cho sự đi đến các quốc độ như hư không, nhưng không có ý tưởng chúng sanh nơi chúng sanh. Tuy là có những cổ của chúng sanh có thành lập, nhưng mà Phật không có chúng sanh để độ, và chúng sanh không có Phật để độ. Đây là cái tinh thần bất nhị trong cái tinh thần không có Phật và không có chúng sanh. Nhưng mà nếu có chúng sanh thì Phật hiện ra để mà giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh thì có vô số loại sắc thanh và ô nghi, Bồ Tát lực vô ý khoảnh khắc thảy biết rõ việc chúng ma vẫn thị hiện hành theo. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng tùy ý mà thể hiện hoặc hiện già bệnh chết để thành tựu chúng sanh, biết rõ là hiện hóa thông suốt không chướng ngại. Đối với chúng ta ở cõi này gọi là cõi uế độ, nhưng mà trong kinh Pháp Hoa thì trong cái phẩm mà Phật hiện bảo tháp và phẩm đã bảo Phật với Đức Thích Ca Như Lai, trên thực tế thì cõi này nó không có uế, nhưng mà tại vì tâm chúng sanh uế cho nên cõi này nó trở thành uế. Cho nên chúng ta cần tịnh độ. Tịnh độ tiếng Phạn gọi là Sukhavati, tiếng Anh gọi là Rheinland, tiếng Đức gọi là Rheinland. Rheinland tiếng Tàu gọi là tịnh độ, nhưng trên thực tế thì biết là tịnh khổ, khổ tức là đắc, và tịnh tức là cái cõi giới thanh tịnh không có vế độ. Nhưng mà tịnh độ thì có tất cả là mấy loại, quý vị biết. Bây giờ cái cõi mà chúng ta hai niệm Phật để đi về đó gọi là gì? Tây phương tịnh độ. Nhưng mà cõi này gọi là gì? Phàm thánh đồng cư tịnh độ. Nên quý vị muốn ghi chú thì nên ghi chú thế này. Có bốn loại tịnh độ. Thứ nhất là thường tịch quan tịnh độ. Là cái cõi tịnh độ này toàn là ánh sáng không? Và chư Phật mới ở cõi này. Thứ nhất gọi là thường tịch quan tịnh độ. Cái cõi dưới cùng á, để đối lại cái cõi thường tịch quan gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Là cõi thứ tư. Tại sao phàm thánh đồng cư tịnh độ? Là cõi này vừa phàm và vừa thánh cũng có thể sanh về đây được. Chúng ta tuy là còn phàm nhưng mà nhất tâm niệm Phật thì chúng ta về. Và cái cõi thứ ba gọi là phương tiện hữu dư tịnh độ. Cái cõi này là để cho các vị gọi là thanh văn A-la-hán có thể về đây được, gọi là phương tiện hữu dư hay là phương tiện thánh cư độ. Cái cõi này là phương tiện chư vị thánh, chư vị chứng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-la-hàm và A-la-hán, thì những vị này về ở cõi này. Rồi phương tiện thánh cư độ rồi, phàm thánh đồng cư độ rồi, thanh tịnh pháp thân tịnh độ, và ai hay tụng kinh Pháp Hoa, thường tịnh quan tịnh độ. Quý vị có rồi hả? Thường tịnh quan tịnh độ và thanh tịnh pháp thân độ, tức là bốn cái cõi. Cái cõi thanh tịnh pháp thân độ tức là để cho các vị Bồ Tát. Bây giờ quý vị kể từ dưới lên trên nè. Cõi thứ tư là phàm thánh đồng cư tịnh độ, là để cho con người chúng ta có thể sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc. Rồi phương tiện hữu dư độ đó là để cho các vị A La Hán. Thanh tịnh pháp thân độ đó thì để cho các vị Bồ Tát, và thường tịnh quan tịnh độ là để cho chư Phật. Có bốn cõi như vậy để chia ra cái loại tịnh độ khác nhau. Và chúng ta phát nguyện để đi về, tức là cái cõi tịnh độ mà của Đức Phật A Di Đà, nơi đó con người thường cũng có thể về cõi đó. Chư Phật và chư vị Bồ Tát thường thường hiện thân ra làm người hay là làm những loài chúng sanh khác, mục đích là để độ cho tất cả những chúng sanh khác thoát ly khỏi cái sinh tử luân hồi này. Cho nên các ngài cũng có cái báo thân. Như Đức Phật chúng ta thì có báo thân, có hóa ứng thân và có pháp thân. Pháp thân thanh tịnh thì lôi giá na Phật. Pháp thân vốn là không đến và không đi, cho nên trong kinh Kim Cang có nói là Như Lai giả vô sở tầm, lai diệu vô sở thứ, có danh Như Lai. Như Lai tức là không tự đâu đến mà cũng không đi về đâu, thì đó gọi là Như Lai. Phật vốn không sanh và một Phật vốn không diệt, cho nên nó là tùy gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ giam bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đà. Nói thành các vị la vệ, Phật chưa bao giờ sinh ra. Tùy gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ giam bất tằng diệt, nơi rừng sa la không tọ, Phật chưa hề nhập diệt, và bất sanh bất diệt lão cù đà. Rõ ràng là ngài Gautama chưa bao giờ sanh và chưa bao giờ diệt. Ví dụ như chúng ta nhìn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ở giữa chùa Hải Đức, đây là ngài theo truyền thống nào? Quý vị nói nghe, bắt tông là một tông nào? Có Nhật, có Đại Hàn, có Tây Tạng, có Bhutan, có Trung Quốc, có Việt Nam. Giờ quý vị thấy cái hình này cấu tạo thế gì? Này là theo Tây Tạng, theo Tibet. Còn hai vị Bồ Tát, ngài Quan Âm bên này, Địa Tạng bên này, làm theo hình thức nào? Dạ thì Bắc Tăng là không biết. Dạ, nhưng mà cái Nam Tăng đâu có Quan Âm, đâu có Địa Tạng. Dạ cái này theo Trung Quốc. Tại sao mình biết? Mình nhìn một hình Phật mình biết là theo Trung Quốc. Tại người Trung Quốc mập mà lùn, cho nên Phật có thể hiện ra cái người như vậy. Còn nếu mà Quan Âm Việt Nam thì sao? ốm là thiếu ăn nha, đứng bên trước cửa chùa đó ốm. Quan Âm Việt Nam là ốm như vậy đó, còn Quan Âm Nhật thì lùn. Tây Tạng thì người ở trong núi, cho nên đạo Phật vào ở trong đất nước nào là đạo Phật phải ảnh hưởng với văn hóa xứ đó. Cũng như câu tiếng Anh thì tôi nói là When in your Rome, do as the Roman do. Khi anh ở trong thành La Mã thì anh phải làm giống như người La Mã làm. Cho nên đạo Phật không có phân biệt là Bắc Trung Nam, hay là tông phái này tông phái kia. Người Việt Nam có thể thờ tượng Phật Tây Tạng cũng có vấn đề gì. Cái quan trọng là vấn đề Buddha Hood hay là Buddha Sita, tức là Bồ Đề Tâm. Khi ta phát tâm Bồ Đề để tu học, cái đó quan trọng hơn. Thành Phật là thì không có đông Tây Nam Bắc, giống như là Lục Tổ Bình Năng với Ngũ Tổ Bình Nhẫn. Có những câu đối đáp với Phật thì có Nam Bắc, nhưng người thì có Nam Bắc, nhưng Phật thì rõ ràng là không có phân chia Bắc Nam. Hiểu rõ pháp vô thường, vô số ức chúng sanh cùng đến thỉnh, thỉnh Bồ Tát một lúc chúng đến nhà chỉ cho hướng Phật đạo. Kinh sách và chú thuật kỹ mỹ nghệ đều tin lẽ đó mà thì hiện là lợi ích quần sanh xuất gia đắp các đạo, đạo pháp của thế gian, nhân đó trừ mê hoặc. Chứ không đọa tà kiến, làm vua mặt trời trăng, phạm thiên thế giới chủ, có khi là đất nước, hoặc gió hoặc là lửa, hoặc tai kiếp tận dịch, thị hiện cây cỏ thuốc. Thì các vị Bồ Tát có thể thị hiện bằng nhiều cái hình thức khác nhau. Ví dụ như là có một câu chuyện tiền thân của Đức Phật liên hệ với năm anh em Kiều Đình Như đó. Khi mà trong cõi nước đó đói khát thì Bồ Tát hiện thân ra một con cá rất là lớn. Con cá nó biết nói tiếng người, và con cá mới nói như thế này: nếu phát nguyện đó, ai là người đầu tiên đến đây để xẻ thịt cho tôi của tôi và đem về làm cho tất cả dân làng cùng ăn, và dân làng được no đủ khỏi cái nạn chết, thì những người đó sau khi tôi tu thành đạo thì tôi sẽ cứu độ những người đã trước. Trong làng nọ có năm người thợ mộc đi ngang qua cái con sông kia, nghe con cá nói như vậy cho nên nó tới xẻ thịt và đem về cho dân làng cùng ăn. Rồi khi dân làng ăn qua cơn đói khát rồi thì sau này con cá đó nó tu thành Phật, nó là Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Và năm người thợ mộc đó chính là năm anh em Kiều Trần Như. Sở dĩ ngài không có độ ai trước mà độ cho năm anh em Kiều Trần Như là nhờ những người thợ mộc đó lấy thịt để nuôi chúng sanh bớt khổ mà không có bị chết. Vì vậy cho nên khi thành Phật thì ngài độ cho năm người này trước chứ không độ cho ai khác. Đó, chúng ta thấy là con thú mà nó vẫn còn có cái tâm tu như vậy huống gì là con người. Cũng như trong kinh Đại Bi, tức là Mahakaruna Sutra, tôi có dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, thì có một cái câu chuyện nó rất là đơn giản. Có một cái người đó cũng nhà nghèo, mà sau đó thì đi buôn, mà đi cùng với đoàn lại buôn đi ra biển cả, thì sóng to gió lớn, thì chiếc thuyền của người lái buôn này bị một con cá nó lớn lắm, nó nuốt cả cái chiếc thuyền vào trong bụng nó. Thì trong đó có một người hoảng quá mới xưng là Nam Mô Phật. Thì con cá nó nghe cái chữ Nam Mô Phật không mà nó thức tỉnh, mà nó há miệng ra thì cái chiếc thuyền kia nó chở những cái người lái buôn đó trở về lại đến nơi đến chốn. Sau đó con cá này nó tu, nó chứng nó thành tiên và cuối cùng thành Phật. Quý vị thấy con cá mà còn biết tu, nó cảm động nghe cái danh hiệu Phật mà nó không có ăn con người. Đó là trong kinh Đại Bi, trong kinh Mahakaruna đó là cái sutra tôi đã dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, có những cái câu chuyện như vậy. Thế thì ở đây nó Phật thị hiện là nhiều cái hình thức khác nhau, giống như Đề Bà Đạt Đa thị hiện là nghịch hạnh đó với Đức Phật. Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật là anh em chú bắt ruột, vua Tịnh Phạm, vua Học Phạm, vua Cam Lộ Phạm, và vua Cam Giá Phạm, tức là có bốn anh em ruột tất cả. Thì Cam Lộ Phạm á, có hai người con, đó là ngài A Nan và ngài Đề Bà Đạt Đa. Một người thì thể hiện ra để hầu Phật suốt 25 năm, và một người thì thể hiện ra để phá Phật, cũng là anh em ruột, nhưng mà trong một gia đình sinh ra như vậy. Đức Phật của chúng ta thì con của vua Tịnh Phạm, hoàng hậu Ma Gia, là anh em cùng cha khác mẹ với lại Năng Đà, cả dòng họ đây là đi tu hết, bốn ông vua hầu hết là đi tu. Mà mình thấy khi mà Đề Bà Đạt Đa chịu ở dưới cảnh địa ngục, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa vẫn không có khổ. Còn mình ở cảnh giới thiên đường, nhưng mà mình vẫn thấy mình bị khổ như thường. Cũng giống như khi chúng ta ra đi tị nạn, quý vị muốn đến được một nước thật là tự do, nước Mỹ này phải nói là cái gì cũng nhất thế giới. Nhưng tới đây đủ chưa? Có cái nhà là muốn thêm cái nhà nữa, có cái chiếc xe là muốn thêm chiếc xe nữa. Cuối cùng cái này nó làm cho mình khổ, phải không? Cho nên Nguyễn Công Tứ có nói là đi túc tiện túc, đại túc hà thời túc, đi nhàn tiện nhàn, đại nhàn hà thời nhàn, cầm kỳ thi tử với dân sang, diễn với kẻ xúc trần xúc thế. Ai đọc bài này, quý vị có học qua hết. Ngã kinh nhập tại tòa chi địa của chi nhân trần tiên, ngã tòa chi ngã muộn nam mô cũng thế ni, ai ai hát mà ai hay nghe hát. Quý vị nào mà nó đúng bài đó là bài gì cho thưởng quyển sách bài đó bài gì, tác giả là ai? Quý vị đi học trung học rồi có lên đại học được chứ, bài đó của ai? À, cho đại hữu cho Ngọc đào có tay nè. Nguyễn Công Trứ, bài nó tên là gì? Bài đó nhân đề là gì? Nó phải kẻ sĩ. Và kẻ sĩ là tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt, dân hữu tứ sĩ vi chi tiên, có dân sơn thì sĩ đã có tên, từ chủ hán vốn sĩ này là quý. Cái đó là kẻ sĩ. Còn đây là gì? Chữ nhà. Thị tại mong tiền não nguyệt lai môn hạ nhàn, sở lao tâm lao lực của một đàn người, trần thế muốn nhàn sao được. Vậy phải lấy chữ nhàn làm trước, dẫu trời chó có tiếc cũng xin nài. Cuộc nhân sinh chừng 7, 8, 9, 10, 10, 15, 50 già, không biết kể thọt sinh ra thì đà, thọt trái trầm có vui sao chẳng cười kỳ. Khi hỷ lạc, khi ái dục, khi sầu, vĩ chứa chi chứa lắm một bầu nhẫn dục, trí túc tiện túc, đại túc hà thời túc, trí nhàn tiện nhàn, đại nhàn hà thời nhàn. Đó là mình tưởng tượng. Mình thấy là biết đủ đợi đủ chờ đủ xong bao giờ đủ, biết nhàn chờ nhàn, đợi nhàn xong bao giờ nhàn. Có nhiều người nói, rồi khi nào tôi trúng số rồi tôi cúng chùa. Rồi trúng số là thì sao? Quay đường. Có nhiều người trúng lắm nhưng mà ta học quay không cúng chùa. Ở trong kinh Bách Dụ có một cái câu chuyện như thế này. Có hai ông bà nọ nuôi một con bò. Thì tôi kể chuyện mà tôi hỏi quý vị. Thì con bò đó là cho sữa. Ngày nào cũng lấy sữa thì nó có sữa. Một hôm thì gia đình mới nghe là khoảng 15 ngày nữa thì có khách phương xa đấy. Cho nên người vợ mới bàn với chồng như thế này. Nói thôi mình ơi, bây giờ mỗi ngày mà lấy sữa ra thì nó cũng hư, cho mình để dành để 15 ngày nữa thì mình đã lấy một lần luôn. Tới 15 ngày sau khách người bạn tới thì lấy sữa thì không có sữa, không có gì. Câu chuyện này rất là đời. Trong 99 câu chuyện trong kinh Bách Dụ thì tất cả là chuyện đời hay nhờ ý đạo. Bây giờ tôi hỏi quý vị, sữa tượng trưng như cái gì và cái để dành đó tượng trưng như cái gì? Ai có thể giải thích?
Biết nhưng mà theo ý của tôi.
Dạ, là đúng cái việc đó.
Ý của tôi thấy rằng cái gì mà mình phải làm hàng ngày, chính cái đó mới tạo cho mình có hoài được.
Đúng rồi.
Làm cái chuyện mà nó bị cắt đứt hay là làm cái gì mà không có liên tục với nhau thì khó mà thành tựu được.
Dạ, yeah, đúng tay 50%, cho đỡ nên làm pháo tay đi. Là bây giờ ứng dụng vào trong việc bố thí dễ lắm. Nên quý vị nương theo cái ý của đạo hữu này để nói.
Khi mình phát tâm bố thí thì mình cũng phát tâm đều đặn. Chứ nếu mà mình không có đều đặn thì một ngày nào thì mình quên luôn.
Không cần phải chờ đến giàu mới bố thí. Cũng giống như chờ đợi cho có sữa nhưng cuối cùng mất hết thấy sữa luôn, cái là không còn sữa nữa. Và cho đại hữu này đào vào tay nữa. Cái đó là cái ý chính là chúng ta làm được việc gì thì nên làm, chờ đủ thì không bao giờ đủ để làm. Thường thường mình chờ tới 100 mới bố thí, mà tới 99 đồng thì mình thấy 100 nó để cho nó gọn, cắt cho nó gọn. Quý vị thấy những nạn tsunami bên Đông Nam Á Châu hoặc là Carita của Mỹ 5-7 tỷ đồng nó trôi đi một cái nhanh chóng. Những người này đâu có ai nghĩ rằng người ta có mất hết thân mạng của cái tài sản. Cho nên chúng ta làm được cái gì cho nên là cũng như nhiều người hạn mà để già để tu chứ còn trẻ tu gì cho nó uổng. Như là không có thì giờ. Nhưng quý vị lên Bằng Văn á, tôi nghĩ là hình chụp ở chùa Hán Đức nên tôi thấy người trẻ chết cũng nhiều lắm, không phải là người già mới chết nhiều. Nhưng mà người trẻ nhiều lúc nghĩ là mình chưa có thì giờ để tu cho nên chưa cần thiết. Nhưng sự chết thì thực sự nó không có chờ đợi người già, người trẻ. Mà nếu mà ý thức được cái việc vô thường như vậy thì chúng ta mới có thể tu được. Thế thì các vị Bồ Tát hay chư vị Phật có thể hiện ra lúc thì là mặt trời, lúc là mặt trăng, lúc là thần thiên, lúc là thế giới chủ. Có khi là gió, là nước, có khi thì hiện ra cây cỏ để cứu độ cho tất cả chúng sanh. Để cho người được uống trị dứt các dịch bệnh và tai kiếp đó kém, hiện thân làm thức ăn trước cứu người đó khác, sau giải pháp giải thoát và tai kiếp đau binh, khơi dậy tâm từ bi giáo hóa chúng sanh kia để sống không tranh chấp. Và khi gặp đại chiến khiến thế lực cân bằng, rồi dùng lực oai nghiêm làm họ giảng hòa nhau trong khắp mọi quốc độ, chỗ nào còn địa ngục liền thể hiện chỗ ấy giúp chúng dân giảm bớt khổ. Trong khắp mọi quốc độ, súc sinh ăn thịt nhau, người thì hiện chỗ đó làm lợi ích chúng sanh. Quý vị thấy là ngay cả đất nước Việt Nam chúng ta, ai là những người mà sinh ra ở miền Tây, có những ông đạo khùng, là ông gì mà sáng lập ra Phật giáo Hòa Hảo? Bình Phú Sổ. Bình Phú Sổ thì ông đi cứu dân độ thế bằng cách là chữa bệnh. Bệnh người ta bị bệnh dịch hồi 44 năm 4 45 năm 4 ở Việt Nam miền Bắc mình chết cả mấy triệu người, miền Nam cũng đói khổ lắm, người ta phải ăn sắn ăn khoai. Thời cộng sản sau này thì cũng cực, nhưng mà những thời gian trước đó còn bệnh dịch hoành hành rất là nhiều, nó thể hiện với con người để mà cho thuốc. Ông ta có bài thơ rất là hay, quý vị biết bài thơ Bình Phú Sổ không? Đào đọc nghe thôi.
Tu sự thuyết huyền thiền môn bế ngựa, tuốt gươm trần nghĩ ngựa sống pha.
Nhớ gì nữa?
Tu sự thuyết huyền môn bế ngựa, tuốt gươm trần nghĩ ngựa sống pha, sống pha. Trả sông nờ nước thù già, thiền môn bế ngựa Di Đà Nam Mô.
Ừ, đúng rồi. Cho anh đang tặng bắt tay này. Nhưng mà ông ta cũng là hiện thân của Bồ Tát ấy. Bồ Tát của Việt Nam mình. Ông nói về cái tình yêu. Quý vị nghe những câu thơ này rất là hay, để cùng nhau tham gia quý vị nghe cho nó thay đổi không khí. Ta có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lầm non sông. Cái tình yêu chẳng chứa trong hoàn vũ, chẳng phải yêu riêng khách Ma Hồng. Chứ nếu khách Ma Hồng muốn được yêu thì trong tâm trí phải xoay chiều, quay về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình chung trong hội yêu. Chứ ta vốn đã mang một khối tình, dường như thanh nhân người ta yêu là yêu khắp muôn loài lẫn chúng sanh, đó là một cái tình yêu rất là compassion, chứ không phải là tu lo, một cái tình yêu bình thường giữa nam nữ thương nhau là cái tình yêu như thế, tình yêu mà chẳng chứa hết trên tất cả mọi người, không có cái sự đối đãi. Thì Đức Quỳnh Thu Sổ của Việt Nam chúng ta theo Phật giáo Hòa Hảo là một người mà thể hiện ra con người bằng xương bằng thịt để mà độ thế, để mà cứu dân. Cho nên Phật giáo Hòa Hảo cũng là Phật giáo mà lấy tứ ăn làm trọng, tức là ăn đất nước, quốc gia, ăn cha mẹ sinh thành, ăn thầy tổ dạy dỗ và ăn chúng sanh, hay là ăn đồng loại. Đó là lấy bốn cái ăn này làm chính. Thực sự ra cái này cũng xuất phát từ đạo Phật thôi, nhưng mà riêng đạo Phật Việt Nam và đạo Phật Vô Căn Khắc Sĩ, ở đây quý vị đã gặp Hòa Thượng Giác Nhiên hoặc là Thượng Tọa Minh Hiếu chẳng hạn. Riêng khắc sĩ thì chỉ có Việt Nam chúng ta mới có thôi, chứ còn những nước khác trên thế giới thì không có. Đạo Phật khắc sĩ do Ngài Minh Đăng Quang xuất thân từ Việt Nam ở đầu thế kỷ thứ 20, và Ngài ban đầu tu theo Bắc Tông, sau Ngài qua bên Cao Miên, Ngài tu theo Nam Tông, sau đó thì Ngài về dựng lên một cái phái gọi là Du Tăng Khắc Sĩ, thì cũng là đạo Phật nhưng mà tụng kinh tiếng Việt hoàn toàn. Và cao đài thì thế giới có, nhưng mà riêng Hòa Hảo và Du Tăng Khắc Sĩ thì chỉ có Việt Nam có, chứ trên thế giới thì không có hai cái tông phái này. Nhưng quý vị thấy là các ngài đó, những vị Bồ Tát đó thể hiện trong đời để lại gì? Để cứu khổ, độ mê, để giúp cho mọi người thoát ra khỏi cái cảnh khổ, để hiện thân bằng nhiều cách khác nhau. Lúc thì đạo khùng, lúc thì đạo kho, lúc thì hiện thân ra người này người khác để mà làm cho tất cả chúng sanh được vơi đi cái sự khổ, để chữa bệnh, để cho thuốc. Hoặc là có lúc các ngài hiện vào ở trong cõi địa ngục. Như nhiều người hỏi thưa thầy đi khắp nơi trên thế giới, tôi thì có nhiều nhân duyên đi khắp nơi, đi khoảng 63 nước trên thế giới nè, mà có nơi nào thì chưa đi không? Tôi nói có hai nơi, quý vị biết đâu thì Việt Nam à? Mỹ là tôi đi lần này là lần thứ 27 nè, còn Việt Nam thì năm 74 tôi có về là nước một tháng từ Nhật Bản, nhưng mà không phải đâu. Hả? Đi Nga là 4 lần à? Đúng là một đi lên hai đi xuống, chưa biết đi đâu. Nếu đi lên thì theo Phật, mà đi xuống thì đổ xăng, cho nên nó là trong cửa địa ngục. Thực sự ra là cũng có những người tu. Những người tu đây có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là các vị tu sĩ như Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện thân một vị Bồ Tát ở nơi địa ngục, và cho đến địa ngục khi nào không còn một chúng sanh nữa thì Ngài mới thành Phật. Và cũng có những vị tăng sĩ nguyện mình làm những cái người ở dưới địa ngục, nhưng mà tâm của người ta không bị ràng buộc bởi địa ngục. Giống như Đề Bà Đạt Đa thân tuy ở địa ngục nhưng mà tâm không ở địa ngục. Còn nếu chúng ta phạm vào ngũ trọng tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng mà làm thân Phật ra máu, thì bị đọa xuống địa ngục A-tì. Thì nơi đó dĩ nhiên là cũng có mọi thành phần khác nhau, chứ không phải là chỉ mà là một thành phần. Nhưng mà nếu là chuyên tăng thì phải là cái nguyện mình độ sanh đi vào cảnh địa ngục để thay thế chúng sanh. Như trong kinh Bát Đại Nhẫn Giác có nói là nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ, nguyện thay thế chúng sanh để mà thọ những cái khổ đó. Ví dụ như bây giờ những người mà làm thầy thuốc là tôi nguyện tôi thay thế anh hay là chị, ông hay bà lấy cái bệnh của ông bà tôi nhận làm cái bệnh của tôi. Có những người đó có tâm cao thượng như vậy thì cái bệnh của mình nó mới hết được. Như quý vị đã cầu nguyện Bồ Tát và sở dĩ mình đã hết bệnh là tại sao? Tại vì Bồ Tát thay thế mình để nhận cái bệnh của mình. Nên Bồ Tát nhận bệnh của mình, Bồ Tát không khổ, còn mình bệnh của mình, bệnh mình vẫn khổ, thì mình mang cái thân bệnh của chúng sanh. Còn Ngài đó ăn bất cứ độc tố nào nó cũng có thể tiêu hóa hết được. Còn mình mà ăn độc tố sơ sơ vô là đã bị ảnh hưởng với thân thể. Còn các vị đó thì ăn chất độc vô vẫn không có bị gì. Cũng như mình ăn cơm á, tuy là ngon nhưng mà nó tiêu hóa ra thì những cái đồ dơ. Nhưng mà Phật và Bồ Tát, Đức Bổn Sư chúng ta cũng đi khất thực, cũng ăn cơm, nhưng mà trong kinh điển đó là khi ngài ăn đó, thì nó tiêu ra chất đề hồ, nó thơm tho, còn mình mà nó bài tiết ra toàn là chất hôi thối. Cho nên thân của chúng sanh được cấu tạo bởi phiền não, bởi tham sân si, thì về cho nên tâm của mình nó cũng do sân si mà thể hiện, và thức ăn nó cũng từ đó mà nó thành tựu. Nhưng mà thân thể mình thì nó không có đẹp, nhưng mà thân thể của Phật thì nó sáng chói, là tại vì tâm của ngài cũng như thân của ngài nó đều do cái thanh tịnh nó cấu tạo. Cho nên một việc mà bất tịnh mà đến với cái kẻ thanh tịnh thì vật bất tịnh kia nó cũng trở thành cái vật thanh tịnh. Còn nếu mà vật thanh tịnh mà đến với kẻ bất tịnh á, thì dầu là vật đó có thanh tịnh bao nhiêu đi chăng nữa nó cũng trở thành bất tịnh. Tại vì tâm mình nó quế thì cỏ nó sẽ quế, và vật nó sẽ quế, mà tâm mình nó tịnh á, thì cỏ nó sẽ trở thành tịnh. Cái điều đó thì trong kinh điển đã chứng minh rất là rõ ràng. Thì hiện thọ ngũ dục mà vẫn hiện hành thiền, làm rối loạn các ma, không cho chúng tự tiện, hy hữu như trong lửa nở một đóa sen hồng, hành thiền trong ngũ dục cũng hy hữu như vậy. Và hiện làm dâm nữ, dẫn dụ người háo sắc, trước lấy dục câu móc, sau hướng về Phật trí, hoặc là chủ thành ốc, hoặc làm chủ thương buôn, làm quốc sư đại thần, cũng vì lợi chúng sanh. Có người nghèo đói rách, hiện làm kho mô tặng, rồi nhắn đó khuyên dẫn, khiến phát bồ đề tâm, với kẻ tâm kiêu mạnh, hiện làm đại lực sĩ. Quý vị thấy ở đây đó là thị hiện thọ ngũ dục, tức là phẩm tài sắc danh thực và thùy, Bồ Tát phẩm thọ dục. Nhưng mà Bồ Tát không nằm trong cái sự hưởng thụ của tiền tài sắc đẹp danh vọng, cũng như là ăn uống hay là ngủ nghỉ. Thì cũng như ở đây nói rằng, tuy rằng ở trong cổ ma nhưng mà vẫn có thể dẫn ma ra khỏi. Ngài Duy Ma Cập lúc bây giờ thì ngài Văn Thù Sư là Bồ Tát, cũng như ngài Thá Lợi Phất, thì Thiên Ma Ba Tùng nó hiện đó là 12.000 thiên nữ. Thiên nữ rất là đẹp, đêm đó đem đến chỗ nhà Đức Giải Duy Ma Cập và muốn cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất cũng như ngài Văn Thù Sư là Bồ Tát, nói rằng bây giờ tôi muốn cúng 12.000 thiên nữ để làm cả hầu người hạ, để quét nhà dọn dẹp cho các ngài. Thì ông Duy Ma Cập không biết đây là ma giả chứ không phải là người thật, vậy cho nên không có thôi cái đó đem cúng dường cho tôi, nên đừng cúng dường các vị A La Hán thánh tăng đó. Thì sau khi Thiên Ma Ba Tùng chủ cõi trời đến thích cúng dường hết 12.000 thiên nữ đó, thì ông Duy Ma Cập cũng biến 12.000 thiên nữ đó trở thành những người bình thường để học hỏi giáo lý của Đức Phật. Và sau khi hiểu được giáo lý của Đức Phật rồi, về vô thường, về tánh không và vô ngã, thì những người, những dân ma này đi về trên cõi thiên, cõi trời 33 của chư thiên. Lúc bây giờ đó, những dân ma, dân nữ này nó trở thành những người truyền bá giáo lý của Đức Phật ở trên cái cõi gọi là Tứ Thiên Vương đó. Quý vị thấy là Bồ Tát người ta thấy thật tướng được của ma, cho nên người ta có thể sai sử được. Còn mình thì không thấy thật tướng, cho nên thường thường bị ma nó dẫn đi ha. Nhất là ma tham, biết rằng đau bụng nhưng mà thấy đồ ngọt thì vẫn cứ ăn. Vì vậy cho nên mình không có làm chủ được chính mình, còn các vị Bồ Tát thì ta có thể làm chủ được. Cho nên trong này có câu là Bồ Tát có thể vào phòng dâm để mà hóa độ chúng sanh, nó là dâm phòng tiểu tiến vô vi thanh tịnh đạo tràng. Đối với cái người tu và chứng đạo, họ bất động trước cái sự cám dỗ. Cho nên dầu là phòng dâm, dầu là quán rượu, tất cả những nơi đó đều là đạo tràng của Bồ Tát có thể tu học. Vì sao vậy? Vì họ là tợ thân tợ sắc như thập thượng tài hoa, mà kiếm lợi kiến danh như nhẫn trung bất tiếc. Tại vì người ta nghe âm thanh hay, người ta thấy sắc đẹp, thì cái tâm của họ cũng giống như là cây hoa mà trồng trên đá vậy đó. Và nghe lợi dưỡng, nghe tiếng thơm lay thì cũng giống như là gió bay trước mắt. Đối với các vị Bồ Tát, họ không bị đắm nhiễm bởi sắc đẹp, bởi thanh trần, bởi tất cả những cái sự quyến rũ của mùi thơm hay là của danh lợi, của tiền tài. Còn đối với chúng ta thì bị quyến rũ, cũng giống như ông vua Trần Thái Tôn mà ông ngán ngẩm cái triều đại của đầu nhà Trần do quân sư Trần Thủ Độ ép buộc, mà ông ta mới đi xuất gia. Khi ông ta đi xuất gia, ông nói một câu rất là bất hủ, ai nhớ câu này? Dạ. đúng rồi, cho đạo hữu đang cầm pháo tay thì nó là nhớ, tức là tắm bỏ ngay vàng, tắm xem ngay vàng giống như đôi dép bỏ. Mình mà ước chuyện có ai bỏ được dài đôi thì đem mang vậy. Đó là nhà vua mà thấy ngai vàng giống như là đôi dép rách. Ngai vàng của triều đại nhà Trần đâu phải là bình thường. Cả một triều đại nhà Lý 200 năm từ năm 1010 đến năm 1222 là đã xây dựng rất là to lớn rồi. Mà bây giờ vua Trần Thái Tông nói rằng trẫm xem ngai vàng như đôi dép bỏ. Thì những vị đó là thị hiện làm vua nhưng mà không bị đắm say bởi cái của cải vật chất và ở trong cái thế tục, ở trong những người dân nữ cũng thế. Và là làm quốc sư đại thần Việt Nam chúng ta có Vạn Hạnh Thiền Sư làm thầy của vua Lý Công Uẩn. Cuối đời của ngài có bốn câu thơ là thân như điện ảnh hữu hoàng vô và mộc xung binh thu hữu khô, nhậm vận thành suy như bối, thành suy như lộ thảo đầu phô. Hòa thượng Mật Thể với chúng ta dịch ra là thân như bóng xét chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, sát chi suy thành cuộc đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Quý vị thấy rõ là một bậc quốc sư, một bậc thầy của thiên hạ, hoặc là cung vị thái sư là thầy của vua Đinh Tiên Hoàng với lại hoàng hậu. Ai biết này, có cô kể lương cho các biết này. Vợ của ông vua Đinh là bà gì? Thái hậu Dương Văn Nga. Anh này nghe có phim nhiều ha, đọc sách cũng nhiều nè, các thơ cũng hay nè, nhiều quá. Thì Thái hậu Dương Văn Nga cái là Phật tử rất là thuần thành. Trong những triều đại của Việt Nam mình hầu hết là những ông vua và chúa và có ông vua Đinh Tiên Hoàng. Mà Đinh Tiên Hoàng là thời đó có cung Việt Thái Sư. Cung Việt Thái Sư là một cái vị thầy rất là giỏi của vua đó. Là hiện thân ra người lái đò để đối đáp với Lý Giác. Thì Lý Giác là sứ của Trung Hoa khi đi ngang qua gặp Đỗ Thuần Thiền Sư. Thì lúc bây giờ mới có cái câu chuyện là gì? Nga Nga lưỡng Nga Nga ngưỡng diện hướng thiên Nga. Một bên đó thì Lý Giác nó là bạch mau phao lục thủy hồng tạo bãi thiên Nga. Bên này Đỗ Thuần Thiền Sư mới đối lại, là người lái đò để đối lại với Lý Giác giống như vậy. Thì họ mới khen một triều đại nhà Đinh mới lấy quyền độc lập tự chủ vào năm 938 sau khi Ngô Quyền đã xin vương, mà đã có những cái người lái đò mà giỏi như vậy thì đất nước Việt Nam chắc là giỏi lắm. Và đó là những thiền sư hiện đó là lái đò, đó là những người mà dạy học thì cũng giống như là đón đưa bao kẻ qua sông mà nhớ quen mặc kệ vẫn ông chờ đò. Người lái đò là người gì? Đưa người ta qua sông nhưng mà không cần kể công là đã đưa ai và đã chở ai, miễn sao mà đưa được cải thác qua bên kia bờ nhật thổ là đủ. Thì bây giờ chúng ta thấy là rõ ràng sự hiện thân của chư Phật và chư vị Bồ Tát nằm trong cái ý nghĩa này. Phước phục các kiêu mạng đưa về vô thượng đạo, hoặc đám người kinh sợ liền đến mà an ủi, trước làm cho hết sợ, sau kiến phát đạo tâm, hoặc hiện lìa dâm dục làm tiên nhân năm thông để nhắc dẫn quần sanh trụ ở giới nhẫn từ, với người cần phục dịch thiện thân làm tối tớ, khiến cho chủ hài lòng mà phát khởi đạo tâm. Thì thấy người nhu cầu mà đưa vào Phật đạo, liền dụng lực phương tiện cấp cho đủ thứ cần, như thế đạo vô lượng và sở hành không bờ. Trí tuệ không biên tế, người độ vô số chúng, dù hết thảy chư Phật trải qua vô lượng kiếp tán thán công đức này cũng không thể nói hết. Pháp như vậy ai nghe mà không phát bồ đề, chỉ từ cải vô dụng và suy ám vô trí. Phát bồ đề tâm là một cái việc rất là cần thiết để làm gì? Để tạo cho chính mình hay là cho tất cả chúng sanh có cái cơ hội gần gũi và thăng tiến cái nội tâm của mình để trở thành một cái bậc giác ngộ. Dù đó là người nam hay dù đó là người nữ, dù đó là đàn ông hay đàn bà, con trai hay con gái, vua chúa hay là hoàng hậu, tất cả đều vì thế gian mà phát cái đạo tâm, hoặc là người đã chứng đạo, hoặc là người bình thường, hoặc là hiện làm tối tớ trong nhà cửa, mục đích khiến cho tất cả mọi người phát tâm vô thượng. Ví dụ như truyện Quan Âm Thị Kính của Việt Nam chúng ta, truyện Thị Màu là cái người đàn bà là không có đoan chánh mà dụ dỗ dù dỗ ai. Thì kính ha, thì kính là hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, và là Quan Thế Âm hiện thiện. Đây là một cái làng công chúa, con của vua Diệt Trang Nghiêm ở bên Trung Hoa, mà hiện làm cái người con gái, sau đó phát tâm đi tu và bị vua cha nổi giận và cho đốt chùa. Nhưng mà sau đó nhờ vua sám hối cho nên bệnh phung đơn, bệnh cùi mới hết, và ngài hóa hiện là Quan Thế Âm Bồ Tát và là Quan Thế Âm thiện sĩ. Quý vị thấy cái hình Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà có một cái con chim mà nó bay bên cạnh, thì đó là Quan Âm thiện sĩ của Đại Hàn. Thì mỗi một dân tộc như vậy có một cái hình tướng khác nhau để mà hiện thân ra trong cuộc đời này, để giúp đỡ cho tất cả những chúng sanh biết cái nẻo thiện để mà quay về. Ví dụ như Việt Nam mình thường hay nói là nổi oan thì kính ha. Tại sao kêu nổi oan thì kính?
Vô khống.
Vô khống nhưng mà
không có, nhưng mà cũng phải chấp nhận.
Đúng rồi, chấp nhận. Là vì bà ta giả trai để đi tu, chứ thực sự là bà là thân gái. Thân gái thì bây giờ có minh oan là thân trai, không phải thân trai thì cũng đâu có ai tin. Đó, đến hồi chết rồi thì người ta biết đó là đàn bà chứ không phải là đàn ông. Vâng, thì ngày hôm nay tại vì có 1 tiếng 10 phút thì thực sự ra thì nó cũng rất là giới hạn ở trong cái việc giảng pháp. Tuy nhiên theo cái tinh thần tại địa phương ở chùa Hải Đức, do bác sĩ Nguyễn Lê Đức, cộng danh là Minh Quang, hội trưởng ở đây, cũng đã tạo cái cơ hội để cho quý vị trong chúng ta có được nhiều cái cơ sở để học Phật cũng như hành hạnh Phật. Thì bây giờ quý vị nào mà có những cái nghi vấn á, thì cứ viết vào giấy, rồi tới chiều Chủ nhật á, tất cả quý thầy thì sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị. Hôm nay có một vài việc để cũng xin thưa với quý vị là trên bàn này có một cái quyển tên là Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận. Cái này do chúng tôi dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt. Đây là tác phẩm của ngài Santideva, rất là hay, nhưng mà nó hơi cao một chút. Quý vị đọc thì phải ngẫm nghĩ, và đọc không hiểu thì mình đọc tiếp nữa. Nhiều lúc đọc không hiểu xếp lại cách để thờ cho nó có phước thì cũng được thôi. Nhưng mà kinh điển thì nên đem ra để mà phổ biến. Thì đây là tác phẩm thứ 42, và chúng tôi có tất cả là 46 tác phẩm. Năm này sẽ xuất bản 4 tác phẩm nữa. Thì cái này thì năm rồi Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ thì ấn tống để mà gửi đến với Phật tử khắp nơi. Thì tôi cũng có trình bày với đại hữu hội trưởng, mỗi năm thì tôi sẽ in một tác phẩm như vậy. Cái này thì chắc Nguyên Hùng lên mang cái này chút để phát cho quý vị, chắc gia đình một cúng thôi. Dạ, tại vì đây không có nhiều đó, tôi để tặng cho quý vị mang xuống phát cho quý vị. Quý vị nào cầm giơ tay ra để cho quý vị. Thì ngồi ra thì năm nay thì sẽ ấn tống một cái quyển gọi là Luận Về Con Đường Giải Thoát. Thì mấy hôm nay thì quý Phật tử cũng đã một số các nơi đã ấn tống. Tôi nghĩ là cái tác phẩm này thì cũng sẽ ra đời trong năm 2006. Chúng ta đã dịch được một nửa nè. Thì quý vị để tạo cái nhân duyên đối với các Phật tử khắp nơi hay là chính mình, tôi đề nghị là in cái quyển này tại Mỹ và được một số quý vị hưởng ứng, để xin đỡ trong Ngọc, không biết là vị nào có thể làm dùm cái phần này. Thì cái phần ấn tống mà mỗi quyển như vậy là khoảng $10. Thì quý vị muốn ấn tống 2 cuốn hay là 3 cuốn hay 5 cuốn, chắc tôi gửi này đợi cho Ngọc làm những này. Thì quý vị cứ tập, không phải bây giờ, nhưng mà quý vị muốn ăn tắm thì cứ đóng góp đợi cho Ngọc. Với lại tờ báo Viên Giác là một cái tờ báo mà phát hành năm này năm thứ 28 nè. Ở Mỹ thì đa phần thì báo giao thông nhờ quảng cáo, nhưng mà đây là một tờ báo đạo rất là hay, có nhiều bài hay lắm. Thì quý vị nào mà muốn có tờ báo này thì xin ghi tên, và một năm thì ủng hộ 40 đồng. để gửi bằng tàu thủy, sẽ gửi thẳng tới nhà quý vị. Cái phần này cũng nhà đại hữu cho Ngọc làm dùng. Dạ đây, gửi đại hữu luôn cái quyển sách này. Thì cái này quý vị cần ghi địa chỉ để bên chùa sẽ gửi thẳng đó. Cái này là xuất bản mỗi lần là 7.000 số, gửi đi khắp nơi trên thế giới là 38 nước. Đang là tờ báo tương đối là sống lâu, tại vì gần 30 năm rồi mà vẫn còn tồn tại. Những năm trước thì cũng được chính phủ Đức ủng hộ, nhưng bây giờ thì sau 25 năm thì tờ báo cũng lớn mạnh. Vì vậy cho nên chính phủ Hoa Kỳ cũng càng ngày càng nghèo, Đức cũng nghèo, cho nên phải tự lập kinh sinh để nhờ quý vị. Thì là có một cái ngày hôm có một chương trình là hành hương đi Ấn Độ và Thái Lan, em phát cho mỗi người một tờ chứ không có đủ nhân đại diện. Quý vị coi cho biết, đây là thầy hành nguyện đệ tử của chúng tôi cũng xây dựng trung tâm tu học nguyên giác ở bên Bồ Đề Đạo Tràng xong. Bây giờ quý vị nào muốn phát tâm để là đi thăm Ấn Độ cũng như là bên Thái Lan thì có thể theo cái chương trình đó và theo sự hướng dẫn đó thì quý vị để cùng đi. Thì bây giờ cái phần giảng chúng tôi đến đây chấm dứt. Quý vị đứng bên hồi hướng và chắc có phần chụp hình nữa nữa để làm kỷ niệm A Di Đà Phật. Nam